Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra hiện trường và chỉ đạo xử lý những khó khăn ngay tại công trường dự án cao tốc trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,07% và lạm phát tăng 0,17%. Nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế đánh giá lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra ở cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục, xấp xỉ 1 tỷ kWh một ngày. Trong phần tin quốc tế, Bộ trưởng Môi trường nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm nay nhóm họp tại Italia để thảo luận các giải pháp chiến lược về môi trường và biến đổi khí hậu. Vỡ đập tại Kenya khiến 40 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều bộ ngành địa phương kiểm tra các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Tại dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang, Ban Quản lý dự án 7 đã báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác về tiến độ thi công dự án và kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc của dự án, có tổng chiều dài là 83,35 km. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu đã bàn giao 83,03 km, đạt 99,7%, còn khoảng 0,32 km tuyến chính, một vị trí, với một phần nằm đỉnh ta luy đoạn nền đường đào. Tái định cư hoàn thành 6 trên 6 khu, bàn giao 203 trên 203 hộ dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo hoàn thành di rời hạ tầng thiết yếu xong trước ngày 30 tháng 4 và điện cao thế trước ngày 30 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, các mốc tiến độ trên đều chưa hoàn thành, đặc biệt vật tư nhập khẩu cho đường điện cao thế dự kiến tháng 7 năm 2024 mới đến công trường. Ngay từ đầu dự án, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý dự án 7, các nhà thầu của dự án đều là các nhà thầu mạnh chuyên nghiệp đã tập trung chủ động tìm kiếm, xử lý vướng mắc về nguồn vật liệu thi công. Các nhà thầu đã chủ động tự sản xuất, đặt hàng và vận chuyển tập kết vật tư, vật liệu, tránh được việc khan hiếm ép giá. Các nhà thầu chủ động tập trung thiết bị nhân lực, đẩy nhanh tiến độ 3K4 kíp trong mùa khô. Do vậy, sản lượng của dự án đến nay vượt so với kế hoạch hợp đồng khoảng 5%. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị quyết liệt nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để rút ngắn tiến độ. Nếu công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 6 năm 2025. Đại diện Ban Quản lý dự án 7 kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác di rời và giải phóng mặt bằng theo các mốc tiến độ cam kết như chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để bàn giao 0,32 km với mặt bằng còn lại và di rời công trình thiết yếu còn lại xong trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Di rời điện cao thế trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong đó, ưu tiên di rời hạ tầng kỹ thuật tại 7 vị trí thuộc đường găng của dự án đã nêu trên. Sớm phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các công ty đơn vị sản xuất cột điện, nhập khẩu sứ thiết bị trước ngày 31 tháng 5 năm 2024 cho công tác di rời điện cao thế xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thủ tướng yêu cầu địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân phải di rời vì dự án, thực hiện nghiêm việc giao trực tiếp mỏ đất cát cho chủ đầu tư nhà thầu, xây dựng đường hậu cần vào mỏ. Chú ý động viên cán bộ, công nhân thi công. Các bên cùng nỗ lực cố gắng hoàn thành dự án, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương và vùng. Đối với nhà thầu, đơn vị thi công, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án. điều chỉnh đường gang dự án đến ngày 20 tháng 4 năm 2025 phải hoàn thành dự án. Thủ tướng lưu ý, trong quá trình làm không được để xảy ra tiêu cực, đấu thầu, đấu giá phải song phẳng minh bạch. Triển khai dự án phải đúng tiến độ, bảo đảm kỹ mỹ thuật. Toàn lao động, lắng nghe ý kiến người dân một cách cầu thị, có trách nhiệm. Nếu có vướng mắc thì phải cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ. Tại công trường, Thủ tướng đã thăm hỏi tặng quà động viên cán bộ, nhân viên kỹ sư, công nhân người lao động đang thi công trên công trường. Thăm công trường dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5 km qua hai tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng cho biết, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột có ý nghĩa quan trọng kết nối hai vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Công trình hoàn thành sớm ngày nào, người dân sớm được hưởng lợi ngày đó. Tây Nguyên, Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển ngày đó. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành hai tỉnh Khánh Hòa và Buôn Ma Thuột khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác, xử lý tài sản tận thu rừng. Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương dự án đi qua tính toán tổ chức nút giao phù hợp, vừa tạo thuận lợi kết nối giao thông, vừa tạo không gian phát triển mới. Chiều nay tại dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi động viên tặng quà kỹ sư, công nhân người lao động trên công trường. Tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, thi công 3K 4 kíp, làm việc xuyên lễ xuyên Tết, trách nhiệm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng các công trình dự án, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Trong mọi trường hợp khó khăn vướng mắc trở ngại, các cấp các ngành, các lực lượng tham gia triển khai dự án công trình cần đồng tâm hiệp lực, chỉ bàn tiến không bàn lùi, quyết tâm cao nhất, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm để vượt qua mọi thử thách. Đưa công trình về đích vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước, ngày 2 tháng 9 năm 1925. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu địa phương và EVN tập trung giải phóng mặt bằng kỹ thuật cho dự án, chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 năm 2024 phải xong. Tập trung nghiên cứu các nút giao để khai thác tiềm năng của cao tốc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thủ tướng đề nghị các địa phương nơi có cao tốc đi qua nghiên cứu làm các nút giao kết nối cao tốc với địa phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng kỹ thuật, trong đó chú trọng đến việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm người dân có nơi ở mới tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, vận động hỗ trợ tạo thêm công ăn việc làm sinh kế cho người dân địa phương nơi có dự án đi qua.
Theo ghi nhận của phóng viên Hà Khánh, dịp nghỉ lễ này, nhiều công trình dự án trọng điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng được triển khai thi công với tinh thần khẩn trương, tăng tốc để đảm bảo tiến độ.
11 giờ trưa ngày 29 tháng 4, ngày hè nắng gay gắt khi nhiệt độ ngoài trời đang 37-38 độ, thì ở công trường thi công nút giao thông An Phú, các công nhân vẫn miệt mài làm việc. Tại gói thầu thi công nhánh cầu N3 và N4 ngay nút giao thông Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, khoảng 20 công nhân đang thi công bệ trụ cọc khoan nhồi. Ông Hoàng Văn Tú, đại diện nhà thầu Sienco 8, thi công nhánh cầu N3, nút giao thông An Phú cho biết, trời nắng tuy vất vả nhưng anh em công nhân đang tranh thủ thời gian thi công, kể cả ngày lễ để đảm bảo tiến độ.
Các đơn vị bên này là vẫn đang thi công bình thường như ngày thường thôi, lễ Tết là vẫn là thi công, cố gắng để làm sao để cho nó đạt được tiến độ.
Gần đó, tại hầm chui HC101 thuộc gói thầu xe lắp số 5, nhà thầu vẫn đang triển khai thi công các đấu hầm hở từ K1 tới K6. Tranh thủ ngày lễ, nhà thầu tăng tốc thi công để đảm bảo tiến độ chung. Trên công trường, nhà thầu huy động 3 ca, mỗi ca khoảng 30 người để đẩy nhanh các mũi thi công. Ông Trần Văn An, 54 tuổi, công nhân ở gói thầu chia sẻ.
Anh em cố gắng thực lễ để cho nó kịp mới lại tiến độ công trình. Có đồng ý thì có nhớ nhưng thôi đặc thù công việc thì mình phải làm thôi. Cũng vui thôi bởi vì công việc.
Theo ông Hà Bình Diệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Phát, dù ngày lễ nhưng nhà thầu vẫn huy động toàn bộ nhân lực để triển khai công việc theo kế hoạch. Một vài công nhân có nguyện vọng cá nhân cũng được tạo điều kiện trong nghỉ lễ. Chiều mai 30 tháng 4, nhà thầu cũng sẽ sắp xếp bố trí cho công nhân được nghỉ ngơi trong thời gian ngắn để vui lễ. Sau đó lại tiếp tục triển khai thi công, tận dụng ngày nắng nóng để đẩy nhanh tiến độ.
Thời tiết trong này từ đầu năm nay nó cực kỳ là nó nắng và khó chịu. Nhưng mà anh em nó vẫn cố gắng để nó làm sao mà công việc nó không bị trì trệ lại, ảnh hưởng đến tiến độ về sau của dự án.
Ngoài nút giao thông An Phú, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công trình dự án trọng điểm khác như vành đai 3, xây dựng ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất, nút giao Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, dự án đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa, dự án cải tạo kênh Tham Lương bến cát Rạch Nước Lên, dự án metro số 1 Bến Thành Suối Tiên vẫn tấp nập công nhân sáng đèn cả đêm. Ông Lê Xuân Bắc, Phó trưởng ban điều hành dự án đường vành đai 3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại công trường 10 gói thầu xây lắp của dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố gồm 5 gói thầu ở thành phố Thủ Đức, 1 gói thầu ở Củ Chi, 2 gói thầu ở Hóc Môn và 2 gói thầu ở huyện Bình Chánh. Gần 1.500 kỹ sư công nhân cùng với máy móc đang triển khai thi công các hạng mục như đắp cát nền đường, cọc đất xi măng, cọc khoang nhồi, bệ thân trụ cầu v.v. Còn tại dự án cải tạo kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên, tất cả các gói thầu cũng đang tranh thủ thời tiết nắng nóng để đẩy nhanh các phần việc.
Thi công đến dưới 300 công nhân, nói chung là thi công này chủ yếu là thiết bị, chứ không phải là thi công như nhân dụng, xây tô, nhân công trực tiếp. Thế nên là chủ yếu là vận hành thiết bị, thành thử phần nhân công đó, chừng đó thôi.
Đặc biệt, tại hai gói thầu có sự tham gia của nhà thầu Thuận An, hiện các công việc cũng đã được triển khai lại để đảm bảo tiến độ chung.
Tiếp theo là một số tin kinh tế đáng chú ý. Tổng cục Thống kê hôm nay đã công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 tăng 0,07% so với tháng trước.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và 3 nhóm hàng giảm giá. Cụ thể, chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng so với tháng trước do thời tiết chuyển nắng nóng nên nhu cầu tiêu dùng đồ uống giải khát tăng. Chỉ số giá nhóm may mặc mũ nón và giày dép tăng do nhu cầu tiêu dùng một số loại hàng hóa trong mùa hè tăng. Chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng chủ yếu do các nguyên nhân. Giá điện sinh hoạt tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết nắng nóng gay gắt ở các địa phương phía Nam. Giá dầu hỏa tăng do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng. Giá thuê nhà tăng do nhu cầu thuê nhà ở tăng. Chỉ số giá nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình và dịch vụ sử dụng thiết bị gia đình tăng. Đáng chú ý, giá dịch vụ du lịch trọn gói và nhà khách khách sạn tăng do nhu cầu du lịch trong nước tăng. Chỉ số giá thuốc và dịch vụ y tế tăng so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết giao mùa, các loại virus gây bệnh sinh sôi, số ca viêm phổi, thủy đậu, tay chân miệng tăng nhanh nên người dân có nhu cầu mua các loại thuốc tăng cường hệ miễn dịch. Tổng cục Thống kê cũng đã chỉ ra lạm phát cơ bản tháng 4 này tăng 0,17% so với tháng trước và tăng 2,79% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước.
Để các doanh nghiệp Việt Nam gia nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, các chuyên gia cho rằng vấn đề liên kết, kết nối giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp cần được chú trọng hơn nữa trong thời gian tới. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Hiện cả nước đang có khoảng 418 khu công nghiệp đã được thành lập, trong đó có 298 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Do đó, dư địa và cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển liên kết trong khu công nghiệp là rất lớn. Hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế đã góp phần quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất công nghiệp, tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Theo thống kê của Bộ Công Thương, cả nước có khoảng 5.000 doanh nghiệp chế biến, tham gia cung cấp linh kiện phụ tùng cho nhóm ngành hàng ô tô cơ khí. Trong đó, 70% doanh nghiệp tham gia cung cấp cho các nhà sản xuất trong nước, 8% cung cấp cho các nhà xuất khẩu và 17% là tham gia cung cấp cho cả hai. Như vậy, mới có khoảng 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia được vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, chuỗi cung ứng nội địa cũng đang là khó khăn với không ít doanh nghiệp do còn thiếu và yếu về nguồn lực và khả năng liên kết. Theo ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, trong giai đoạn toàn cầu hóa như hiện nay, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ khó bán chi tiết nhỏ lẻ nên buộc phải chế tạo cụm chi tiết mới hội nhập được chuỗi giá trị.
Việt Nam mình hiện nay các doanh nghiệp nhỏ lẻ đã đang làm các cái chi tiết, ví dụ như trong cái chế hoàng khí nó có 28 cái doanh nghiệp làm. Thì Việt Nam làm một doanh nghiệp nó chỉ làm được cái lò xo chẳng hạn hay là cái kim phun chẳng hạn. Thì cái kim phun ấy nó buộc phải bán cho một cái nhóm khác thì mới ra được cái chế hóa khí. Và cực kỳ khó hội nhập với lại toàn cầu bằng cái việc mang các chi tiết lẻ. Tôi rất mong là tìm ra một cái cơ chế cũng là trong tương lai gần sẽ quan tâm đến cái việc hình thành các cái khu công nghiệp cho công nghiệp hỗ trợ.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng các doanh nghiệp cần sự kết nối theo chiều ngang, chiều dọc tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp để hợp tác sản xuất, chen chân vào chuỗi giá trị, đồng thời cần cơ chế chính sách để hình thành khu công nghiệp dành cho từng lĩnh vực công nghiệp với việc tạo lập thành hệ sinh thái, đáp ứng các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, cũng như có nhiều hoạt động để hỗ trợ kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp. Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Khu Kinh tế Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ý kiến.
Chúng tôi nhấn mạnh vào vai trò của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong cái việc là hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp để hỗ trợ cái việc kết nối và thực hiện chuyển giao những cái công nghệ tiên tiến cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được hợp tác với nhau để sử dụng chung các công trình kết cấu hạ tầng, các yếu tố sản xuất, mà các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng có thể kết hợp với doanh nghiệp thứ ba ở ngoài khu công nghiệp trong việc hiện thực hóa những cái kết nối cộng sinh công nghiệp.
Nhờ tận dụng tốt các thông tin cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại, doanh nghiệp Việt Nam đã có sự chủ động chuẩn bị từ sớm, qua đó ứng phó hiệu quả với các vụ điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài, giảm tác động đến hoạt động xuất khẩu nói chung và nông sản nói riêng. Phóng viên Minh Long thông tin.
Cùng với việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, các hàng rào thuế quan dần được dỡ bỏ, tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng cũng đồng nghĩa phải đối diện trước các vụ kiện phòng vệ thương mại. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam, Văn phòng SPS Việt Nam, càng hội nhập sâu rộng càng phải nghiên cứu, tuân thủ chặt chẽ luật chơi quốc tế, đặc biệt là với những thị trường có nhiều quy định về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các quy định về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Những nông sản thực phẩm của Việt Nam khi xuất khẩu đều phải lưu ý tuân thủ mọi quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh để tránh việc bị đưa vào danh sách kiểm soát hoặc tăng tần suất kiểm soát ở biên giới, hay nặng hơn là yêu cầu thêm chứng nhận phân tích mẫu khi xuất khẩu.
Rào cản kỹ thuật thì ngày một phức tạp và văn phòng SPS là cái cơ quan đầu mối tiếp nhận những cái thông tin đầu tiên về các cái dự thảo thay đổi các cái quy định về SPS từ các đối tác thương mại. Do vậy mà chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để chúng ta góp ý đấu tranh trong cái trường hợp nó vượt qua cái yêu cầu của thực tiễn. Trên cơ sở đó thì chúng tôi khuyến cáo với doanh nghiệp cũng như người sản xuất để làm sao chúng ta có cái sự thay đổi đáp ứng tốt quy định các đối tác thương mại.
Thưa quý vị, với mức tăng trưởng ấn tượng 5,66% trong quý 1, giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nói chung còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam đang nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia nước ngoài, trở thành một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Trong khuôn khổ hội nghị thường niên mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới diễn ra tại thủ đô Washington DC, Trưởng đoàn tham vấn và giám sát kinh tế vĩ mô Việt Nam của Quỹ tiền tệ quốc tế, ông Paulo Medas đã chia sẻ, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động và bất ổn địa chính trị gia tăng. Chuyên gia của IMF đánh giá rằng, trong bối cảnh chuỗi cung ứng đang chuyển dịch sang châu Á, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường hấp dẫn, thu hút lượng lớn FDI nhờ môi trường đầu tư ổn định, nền kinh tế tăng trưởng cao, thị trường nội địa lớn và nguồn nhân lực trẻ. Trước đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam theo sức mua tương đương sẽ đạt gần 2.343 tỷ đô la vào năm 2029, vượt qua Australia và Ba Lan, xếp thứ 20 trên thế giới. Tuy nhiên, để duy trì sức hấp dẫn, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thiểu thủ tục hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là năng lượng xanh và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất của Ngân hàng Thế giới vừa được công bố tuần trước cũng nhận định kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm 2024 và tăng dần lên 6% vào năm 2025. Theo Ngân hàng Thế giới, sau khi trải qua giai đoạn giảm tốc trong năm 2023, nền kinh tế đang có một số tín hiệu phục hồi vào đầu năm nay. Xuất khẩu đang phục hồi, tiêu dùng và đầu tư tư nhân trong nước cũng trên đà tăng dần. Ngoài ra, lĩnh vực bất động sản dự báo cũng sẽ phục hồi mạnh hơn vào cuối năm nay và năm sau, thúc đẩy nhu cầu trong nước khi các nhà đầu tư và người tiêu dùng dần lấy lại niềm tin. Sự phục hồi tương đối toàn diện trong các ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu, dịch vụ và hoạt động ổn định của ngành nông nghiệp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho đà phục hồi của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu vượt xa mô hình Made in Việt Nam trước đây, vốn chỉ giới hạn ở vai trò là cơ sở gia công, để trở thành trung tâm sản xuất với kỹ thuật và năng lực sản xuất của chính mình và đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Không chỉ các tổ chức quốc tế, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đã có những đánh giá rất tích cực về kinh tế Việt Nam. Mới đây nhất, tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ thông báo sẽ gia tăng chi tiêu cho các đối tác trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam, nơi vốn được coi là trung tâm sản xuất chủ chốt. Theo thông báo của Apple, Việt Nam là một trong 5 quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất trò chơi di động. Ông Cook cho biết Apple cam kết tiếp tục tăng cường sự kết nối tại Việt Nam. Đầu tư vào các dự án hạ tầng công tạo ra nhiều lợi ích lâu dài bên cạnh việc kích thích kinh tế ngay lập tức. Đó là chia sẻ của ông Sebastian Eka, Giám đốc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới về kinh tế vĩ mô. Chuyên gia Ekra cũng cho rằng nỗ lực tăng cường quản lý đầu tư công cũng sẽ giải quyết những điểm nghẽn cơ sở hạ tầng quan trọng về năng lượng, giao thông và hậu cần, vốn là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn của Việt Nam.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 luôn là ngày rất đặc biệt, vừa xúc động, vừa tự hào. Trong không khí đó, cảm xúc của những nhân chứng lịch sử đã từng chứng kiến thành phố trong ngày 30 tháng 4 năm 1975 có lẽ là đặc biệt hơn cả. Trong ký ức, nhân chứng chưa bao giờ quên ngày 30 tháng 4 đó. Phóng viên Minh Hạnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, ghi lại câu chuyện từ ký ức của một vài nhân chứng lịch sử trong những ngày tháng 4 này ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ở đô thị Sài Gòn có lực lượng biệt động được mệnh danh là xuất quỷ nhập thần với những chiến công vang dội, đóng góp vào thắng lợi của cả dân tộc. Ông Huỳnh Văn Cấn, biệt danh Tư Trung, là thành viên của đội B2 biệt động Sài Gòn trong kháng chiến, kể: Năm 1975, bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh, do yêu cầu công tác, ông Tư Trung chuyển sang làm trinh sát và xạ thủ B-41 của Trung đoàn Gia Định, đánh vào Xuân Thới Thượng, Bà Điểm, Hóc Môn. Đêm 28 tháng 4 năm 1975, ông cùng đơn vị hành quân về chốt tại cầu Tham Lương, ở cửa ngõ phía Bắc của Sài Gòn, trên đường Trường Chinh, quận 12 ngày nay, để cho xe tăng của quân ta vào thành phố. Đêm 29 tháng 4 năm 1975, ông Tư Trung cùng đơn vị tiếp tục hành quân vào nội thành Sài Gòn, tiến về phía cư xá Lữ Gia, khám Chi Hòa và quay lại chốt ở ngã tư Bảy Hiền, một địa điểm nổi tiếng ác liệt lúc bấy giờ. Trưa 30 tháng 4 năm 1975, bà con khu Bảy Hiền đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Sau đó, bà con về nấu cơm đem ra cho bộ đội mình ăn mừng. Ông Tư Trung nói, chưa bao giờ vui như vậy. Ông nhớ lại, lúc đó ông cũng không có quân phục gì cả, có gì mặc nấy, nhưng người dân vẫn nhận ra bộ đội mình.
11 giờ rưỡi, tuyên bố đầu hàng. Không khí á, tôi còn nhớ như in. Tôi á là khẩu B-41, ngay chỗ mà cái hàng cây giết á, tôi mắc giọng ở đó. Dân ngã tư Bảy Hiền là dân cách mạng mà, dân ở làng Dệt mà, cho nên là đem cơm, nấu cơm cho tụi tôi ăn mà. Lúc đó là chốt ở đó là khoảng 1 giờ trưa, coi như là đói rồi thì dân ở đó đem cơm ra.
Cũng là một chiến sĩ biệt động Sài Gòn, bà Lại Thị Kim Túy, tức Sáu Túy, thuộc đội biệt động vùng 3 phân khu 2, cùng đồng đội tiến vào thành phố từ hướng Củ Chi. Chiều 29 tháng 4 tại Củ Chi, bà Sáu Túy bị thương. Đơn vị định để bà ở lại ngoại thành, nhưng bà thấy mình chỉ bị thương ở phần mềm, vẫn có thể theo đơn vị được. Và trên tất cả, bà Sáu Túy cũng như các đồng chí đồng đội khác, mong ước cháy bỏng, được chứng kiến ngày giải phóng Sài Gòn.
Tình hình lúc đó phải nói là ngày trước và ngày sau thì hoàn toàn nó khác sẵn. Ngày 29 vẫn còn là cái chế độ cũ. Như vậy là nó khác hoàn toàn với cái ngày 30. Chúng ta đã chiếm được Sài Gòn. Thì người dân rất là phấn khởi, ào ạt ra đường, cờ băng rôn là vẫy đầy đường để rồi là chào đón bộ đội, chào đón cái lực lượng cách mạng.
49 năm sau ngày giải phóng, những chiến sĩ biệt động thành như ông Tư Trung, bà Sáu Túy hay con của chiến sĩ biệt động như chị Bành Thị Lệ vẫn tiếp tục sống và làm việc tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã góp phần xây dựng thành phố sau chiến tranh và niềm vui lớn dần cùng sự phát triển của thành phố. Ông Tư Trung, Huỳnh Văn Cấn thỉnh thoảng có dịp đi qua ngã tư Bảy Hiền vẫn lặng ngắm hàng cây viết cao lớn trong khuôn viên Bệnh viện Thống Nhất ngày nay.
Thay đổi quá nhiều, gần như không nhìn ra. Hồi xưa là coi như nó trống lắm, từ Lăng Trà Cả mà là có khoảng 2 cây số trở lại trống bài hà, không có cây cối như bây giờ. Bây giờ che khuất nhiều lắm. Cái chỗ ngã tư Bảy Hiền bây giờ nó có hàng cây viết đó, hồi đó nó cũng thấp lắm, vừa cột cái giống dù á, bây giờ đàn nó lớn lắm rồi, mấy chục năm rồi.
Bà Sáu Túy, Lại Thị Kim Túy cũng vậy, tuy tuổi cao nhưng bà vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn, vẫn nhẹ nhàng kể cho thế hệ sau nghe về những ngày làm giao liên biệt động như một điều hiển nhiên mà ai trong hoàn cảnh đó cũng làm. Bà vui vì những hy sinh mất mát của đồng đội, đồng chí mình cho thành phố này thực sự có ý nghĩa to lớn. Đó là khi bà chứng kiến sự đổi thay từng ngày của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
Hồi xưa nó là gần như là đi từ Củ Chi xuống Hóc Môn thì coi như là nguyên một cái khu đất, nó là đất hoang luôn. Rồi dài xuống dưới này, nó là đất ruộng. Còn bây giờ là coi như là đất thành phố, đất của phố, phường, không còn là đất hoang như hồi xưa. Thì nó khác hẳn, khác rất là nhiều.
những chiến sĩ biệt động Sài Gòn, những người dân Sài Gòn đôi khi họ chỉ giữ phần ký ức cho riêng mình. Trong đó, ký ức về ngày 30 tháng 4 năm 1975 của chính những nhân chứng lịch sử, những người đã đi qua cuộc chiến, có một ý nghĩa rất đặc biệt và cần được lưu giữ.
Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Trong 3 ngày, từ 27 tháng 4 đến hôm nay, trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ diễn ra chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm nay. Đây là chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lần thứ 8 giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc sau khi Hiệp định Hợp tác nghề cá trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 năm 2020.
Tham gia chuyến tuần tra liên hợp lần này, về phía Cảnh sát biển Việt Nam có biên đội tàu CSB 8004 và CSB 8003 do Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 làm chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra liên hợp Việt Nam. Về phía Cảnh sát biển Trung Quốc có biên đội tàu 4302 và 4203 do Đại tá Ngô Ấu Lâm, Phó Cục trưởng, Phân cục Nam Hải làm chỉ huy trưởng lực lượng tuần tra liên hợp Trung Quốc. Phạm vi của chuyến tuần tra liên hợp lần này trải dài trên 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý. Từ đông bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến đông nam đảo Trần 13 hải lý trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát biển hai nước đã tiến hành các nội dung như hội đàm, điện đàm trao đổi, kiểm tra giám sát tàu thuyền của ngư dân hai nước khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định, tuyên truyền giáo dục ngư dân hai nước chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển. Chuyến tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc lần thứ nhất năm 2024 thành công tốt đẹp. Bảo đảm an toàn về mọi mặt, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc nói chung, lực lượng cảnh sát biển hai nước nói riêng tiếp tục phát triển ngày càng tốt đẹp.
Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, nắng nóng gay gắt ở cả ba miền đã khiến cho công suất cực đại và sản lượng tiêu thụ điện trong ngày trên quy mô toàn quốc tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của Hệ thống Điện Quốc gia. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Lúc 13h30 phút ngày 27 tháng 4, công suất cực đại toàn quốc đã lên đến 47.670 MW. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 26 tháng 4 cũng lên tới 993 triệu kWh điện. Lực lượng công suất cực đại các ngày 27 và 28 tháng 4 có giảm nhẹ, nhưng đều duy trì trên mức 44.000 MW. Riêng đối với khu vực miền Bắc, do đây mới là đợt nắng nóng đầu tiên, nên điện tiêu thụ miền Bắc mặc dù tăng cao so với trước đó, nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ. Dự báo với tình hình nắng nóng còn kéo dài như hiện nay, tiêu thụ điện ở miền Bắc khả năng còn tiếp tục tăng. Liên quan đến việc cung cấp điện năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, với việc kinh tế từng bước được phục hồi, đồng thời dự báo nền nhiệt độ tăng cao, nắng nóng xuất hiện sớm tại cả ba miền, nhu cầu điện tăng trưởng cao so với kế hoạch đầu năm, EVN đã cập nhật tính toán kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện năm nay và kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô và đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh. Để bảo đảm cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm nay, EVN khuyến cáo sử dụng tiết kiệm điện, nhất là các giờ cao điểm từ 19 giờ đến 23 giờ. Trong đó đặc biệt chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, chỉ bật điều hòa khi thực sự cần thiết. Đặt nhiệt độ ở mức từ 26 đến 27 độ C trở lên và có thể sử dụng kết hợp với quạt. Chú ý không sử dụng đồng bộ nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.
Những ngày này, thời tiết khu vực phía đông của tỉnh Tiền Giang vô cùng khắc nghiệt do mặn xâm nhập và nắng nóng. Người dân khu vực này đã nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. Phóng viên Nhật Trường, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, thông tin.
Ở thời điểm này, nhiệt độ cao nhất trên địa bàn khoảng 38 độ C, độ ẩm thấp nhất dao động từ 40% đến 50% và chưa có cơn mưa nào. Riêng độ mặn đo được dưới sông Tiền tại cống Xuân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo là 2,79 gram trên 1 lít. Toàn bộ khu vực này đều bị nước mặn bao phủ nên các cống đóng kín, chỉ duy nhất cống Xuân Hòa lấy nước vào khi độ mặn thấp. Do nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt mùa khô, khu vực này tăng cao, nên dù công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang cung cấp khoảng 80.000 mét khối trên một ngày đêm, nhưng toàn vùng vẫn thiếu khoảng 20.000 mét khối trên một ngày đêm. Nguồn nước tại các kênh ao nội đồng tại khu vực phía đông đã cạn kiệt. Để đảm bảo đời sống dân sinh khu vực khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang mở 114 vòi nước công cộng tại các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông, thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây, phục vụ miễn phí cho người dân với tổng sản lượng nước đã cung cấp qua các vòi công cộng hơn 14.380 mét khối. Công ty dùng xe bồn chở nước cung cấp cho hai bệnh viện thị xã Gò Công và Gò Công Đông chợ nước cấp cho nhân dân xã Tân Phước, Gia Thuận, Phước Trung, Kiện Phước, Tân Tây, Tân Thành, huyện Gò Công Đông, xã Tân Thới, xã Phú Đông, Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tổng cộng 299 chuyến, sản lượng gần 3.600 mét khối. Dùng xà lan chở nước cung cấp cho huyện Tân Phú Đông 23 chuyến với tổng sản lượng 22.390 mét khối. Ngoài ra, mỗi ngày còn có hàng chục đoàn chở nước từ thiện đến hỗ trợ miễn phí nước sinh hoạt, bình nước lọc cho các huyện thị phía đông. Nhờ vậy, dù nắng hạn kéo dài nhưng nguồn nước phục vụ sinh hoạt ở khu vực phía đông của tỉnh Tiền Giang vẫn cơ bản đảm bảo. Điều đáng nói là tại nhiều khu vực ven biển Gò Công, Cù Lao, Tân Phú Đông, người dân còn đào giếng lấy nước ngầm, tận dụng nguồn nước nhiễm mặn thấp để trồng các loại hoa màu có khả năng chống chịu hạn mặn cao nên có nguồn thu nhập khá.
Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin, hôm nay xảy ra vụ cháy lớn tại khu rừng ven biển tại thị xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Vụ cháy xảy ra vào giữa trưa, gió thổi mạnh nên ngọn lửa lan nhanh thành đám cháy lớn. Chính quyền xã Hải Ninh đã huy động hơn 300 người phối với ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình, các lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội để chữa cháy rừng. Do nắng nóng gay gắt, thảm thực vật dày nên ngọn lửa lan nhanh, công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đến 17 giờ chiều nay, đám cháy rừng vẫn chưa được dập tắt. Ông Đinh Thanh Quang, phó giám đốc phụ trách ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình cho biết.
Thì sau khi phát hiện vụ việc có cái đám khói, sau đó rồi đám cháy cũng có bùng phát, thì cháy rừng xảy ra thì đơn vị cũng chính quyền địa phương cũng tổ chức lực lượng để mà tổ chức mà xử lý, tăng cường lực lượng phối hợp để mà khống chế đám cháy. Thì về cái việc cháy rừng thì chúng tôi cũng khuyến cáo với các người dân địa phương để cũng hạn chế việc cái sử dụng lửa, nhất là cái khu vực mà có nguy cơ cháy cao, không được cái tạo vật liệu cháy của rừng.
Tiếp theo là thông tin về tình hình thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai, khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn có nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 39-42 độ, có nơi trên 42 độ. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ có nơi trên 39 độ. Dự báo nắng nóng có khả năng giảm dần từ ngày mùng 1, mùng 2 tháng 5 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nắng nóng sẽ giảm dần ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày mùng 4, ngày mùng 5 tháng 5. Các chuyên gia khí tượng cũng lưu ý người dân là nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như là bê tông hay đường nhựa. Do vậy, người dân cũng cần hạn chế ra đường trong khoảng từ 11 đến 15 giờ, vì đây là khoảng thời gian ánh nắng nguy hiểm nhất, nhất là với những người mắc bệnh nhạy cảm với thời tiết.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Quân đội Israel đã phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, điểm trú ẩn cuối cùng của hơn 1 triệu người Palestine kể từ khi xảy ra xung đột ở giải Gaza. Động thái này của quân đội Israel được cho là sẽ làm phức tạp thêm cố gắng của các nhà hòa giải quốc tế nhằm giúp Israel và lực lượng Hamas đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
Tham mưu trưởng quân đội Israel Harry Halevi hôm qua đã phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Rafah, nằm ở miền nam Gaza. Trước đó, ngày 25 tháng 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bật đèn xanh cho kế hoạch này. Rafah hiện là nơi ẩn náu của hơn 1,4 triệu người Palestine sau khi họ phải rời bỏ miền Bắc và miền Trung giải Gaza do xung đột giữa Israel và Hamas trong 6 tháng qua. Nếu Israel mở đợt tấn công trên bộ nhằm vào khu vực này, người dân Gaza sẽ không còn địa điểm để trú ẩn. Họ sẽ buộc phải rời khỏi Gaza để chạy sang các nước khác trong khu vực. Ngay sau quyết định của Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cảnh báo một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới đối với người dân Palestine ở giải Gaza. Tổng thống Mahmoud Abbas cũng khẳng định chỉ có Mỹ mới có thể ngăn Israel tấn công thành phố Rafah vào lúc này. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua cũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm rõ với phía Israel rằng phía Mỹ muốn một kế hoạch tại Rafah phải đảm bảo sự an toàn cho người dân. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan al-Saudi nhấn mạnh cuộc xung đột này cần được giải quyết ngay lập tức và đáp ứng được lợi ích cho tất cả mọi người.
Chính vì lợi ích của mọi người trong khu vực, lợi ích của chúng tôi, lợi ích của người Palestine, lợi ích của người Israel, lợi ích của cộng đồng các quốc gia toàn cầu mà chúng ta cần tìm ra con đường để giải quyết vấn đề này một lần và lâu dài, bởi vì đó là cách duy nhất mà chúng ta sẽ tránh sự lặp lại, tránh sự đau khổ với các bên.
Trước đó, ngày 26 tháng 4 vừa qua, một phái đoàn Ai Cập đã đến Israel để thảo luận về một đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin giữa nước này với lực lượng Hamas. Dự kiến trong hôm nay, một phái đoàn của Hamas sẽ tới Ai Cập để đưa ra phản hồi của lực lượng này liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza và đàm phán về thỏa thuận trao đổi con tin với Israel.
Giới chức Israel đang gấp rút chuẩn bị biện pháp đối phó với việc Tòa án Công lý Quốc tế sắp ban lệnh bắt giữ các quan chức của nước này với cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế trong cuộc chiến tại giải Gaza. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông.
Theo cơ quan phát thanh truyền hình Israel, trưởng công tố của Tòa án Công lý Quốc tế ở La Hay, Hà Lan, nhiều khả năng đã thông qua quyết định bắt giữ Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng quân đội Israel với cáo buộc liên quan đến cuộc chiến tại giải Gaza. Tòa án nhận định Israel không chỉ không cung cấp đủ hàng cứu trợ cho người dân Gaza, mà còn chủ định ngăn cản hoạt động chuyển hàng cứu trợ quốc tế vào Gaza, dẫn đến tình trạng thiếu đói nghiêm trọng tại đây, và hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng nước này Israel Katz ngày hôm qua đã chỉ thị khẩn cho toàn bộ các đại sứ quán Israel trên toàn thế giới tăng cường an ninh để đối phó với nguy cơ nổ ra làn sóng căm ghét và thù địch nhằm vào người Israel và người Do Thái sau khi Tòa án Quốc tế ban lệnh bắt giữ các quan chức Israel vì cuộc chiến tại Gaza. Những ngày qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tiến hành hàng loạt nỗ lực bao gồm các cuộc liên lạc dày đặc với giới chức Mỹ nhằm ngăn chặn việc tòa án ban lệnh bắt giữ.
Bộ trưởng Môi trường nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm nay nhóm họp tại thành phố Turin của Italia để thảo luận các giải pháp chiến lược về môi trường và biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
Cuộc họp của các bộ trưởng G7 tại Turin là phiên họp chính trị lớn đầu tiên kể từ khi thế giới cam kết bắt đầu giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu. Tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 được tổ chức ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hồi năm ngoái. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh báo cáo mới của một viện khí hậu toàn cầu cho thấy G7 đang không đạt được mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, các bộ trưởng môi trường của G7, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh và Mỹ, sẽ tiến hành 4 phiên làm việc trong 2 ngày. Dự kiến trong cuộc họp này, các nhà lãnh đạo G7 sẽ đạt được một số cam kết về huy động thêm ngân sách cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Trước thềm cuộc họp, hàng trăm người hoạt động bảo vệ môi trường hôm qua đã diễu hành qua nhiều đường phố ở Turin, kêu gọi các nước G7 tận dụng tầm ảnh hưởng chính trị, sự giàu có và công nghệ của họ để chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường cũng bày tỏ hy vọng G7 sẽ tăng cường hỗ trợ các nước kém phát triển về việc khử carbon trong sản xuất công nghiệp, với sự tư vấn của các chuyên gia về các lĩnh vực đặc biệt khó khăn như xi măng và thép. Trong một tuyên bố, thư ký điều hành Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu Simon Stien nhấn mạnh.
Chúng ta vẫn có cơ hội làm giảm lượng khí thải nhà kính bằng các kế hoạch khí hậu của quốc gia trên thế giới, nhưng chúng ta cần những kế hoạch mạnh mẽ hơn ngay từ bây giờ. Mỗi quốc gia đều phải đệ trình kế hoạch mới về bảo vệ môi trường, giảm lượng khí thải. Trong tiến trình đó, sự lãnh đạo của G7 cần phải là giải pháp cốt lõi.
Một báo cáo công bố hồi tuần trước cho thấy không có thành viên nào trong G7 đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu hiện tại về giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2030. Thay vào đó, các nước này đang tìm cách cắt giảm tốt nhất là khoảng một nửa so với mức cần thiết.
Trong khi đó, cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hôm nay bước sang ngày làm việc thứ hai. Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận chính là vấn đề an ninh năng lượng cho hàng triệu người trong bối cảnh thế giới chuyển đổi sang năng lượng toàn cầu xanh.
Tại phiên họp tập trung vào việc tiếp cận và phát triển năng lượng cho những người không có nguồn cung cấp năng lượng cơ bản, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Bob Brander nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận năng lượng. Theo ông Bob Brander, hiện có gần 800 triệu người trên thế giới vẫn không được tiếp cận nguồn điện cơ bản.
Sẽ không có sự phát triển nếu không có năng lượng, và đây là vấn đề cốt lõi của hội thảo này. Hiện có gần 800 triệu người trên hành tinh của chúng ta không được tiếp cận nguồn điện cơ bản. Đừng quên điều đó. Và ở châu Âu, chúng ta cũng đã học được rất nhiều điều về an ninh năng lượng trong năm nay. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta có thể đạt được tất cả những điều này và tiếp tục phát triển, đồng thời đạt được các thỏa thuận quốc tế mà chúng ta đã đạt được ở Paris và gần đây là tại COP28 ở Dubai, trong đó có tiếp cận năng lượng cơ bản.
Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman đã nêu bật thực tế trong bối cảnh thế giới đang chuyển sang các dạng năng lượng xanh thì vẫn có rất nhiều người không được tiếp cận với các nguồn năng lượng cơ bản.
Điều quan trọng là phải làm điều gì đó theo cách có trách nhiệm với thế hệ này và thế hệ tiếp theo. Nếu chúng ta không hành động, sẽ có thêm 1,5 tỷ đến 2 tỷ người không có điện sử dụng trong 30 năm tới.
Theo các chuyên gia, thế giới hiện vẫn chưa đi đúng hướng để đảm bảo việc tiếp cận năng lượng sạch, giá cả phải chăng cho mọi người vào năm 2030. Đây là một trong những mục tiêu phát triển bền vững được tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc đề ra vào năm 2015.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết, nước này gần như xếp hạng cuối cùng trên toàn cầu về tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa theo tỷ lệ dân số. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết vấn đề lớn nhất của Indonesia là thiếu bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa. Tỷ lệ tại Indonesia là một bác sĩ phục vụ hơn 1.000 người xếp thứ 147 trên thế giới. Theo Bộ Y tế Indonesia, tình trạng thiếu bác sĩ chuyên khoa bắt nguồn từ số lượng hạn chế của các chương trình nâng cao tại các trường y trên cả nước. Với tình trạng y tế tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo cho biết nhiều người dân Indonesia đã tìm cách ra nước ngoài để chữa bệnh, dẫn đến việc mất đi nguồn ngoại hối tiềm năng lên tới 11,5 tỷ đô la Mỹ, hay tương đương với 180.000 tỷ rupiah trong một năm. Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố và khắc phục những lỗ hổng trong ngành chăm sóc y tế trong nước để người dân có thể yên tâm chữa bệnh tại địa phương.
Đến với nước Đức xinh đẹp, chắc chắn du khách không thể nào bỏ qua nhà thờ thánh Cologne, cũng là biểu tượng của thành phố Cologne xinh đẹp. Nơi đây không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với văn hóa và lịch sử của thành phố này.
Nhà thờ Cologne là nhà thờ cao thứ hai của Đức và cao thứ ba trên thế giới với chiều cao lên tới 157 mét. Nơi đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1996 và được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc Gothic đẹp nhất tại châu Âu. Nằm ngay bên bờ sông Ranh thơ mộng, nhà thờ Cologne gây ấn tượng bởi kiến trúc đồ sộ, nổi bật với hai tòa tháp đôi cổ kính cao vút có đỉnh mái nhọn. Hai tòa tháp này có tổng diện tích khổng lồ lên tới 7.000 m2 và đến nay đây vẫn là kỷ lục của nhà thờ Cologne mà chưa công trình nào có thể vượt qua được. Toàn bộ mặt tiền của nhà thờ đều được lát đá cẩm thạch, cửa sổ cao với nhiều ô kính, với đỉnh là mái vòm cũng chính là đặc trưng của phong cách xây dựng Gothic. Chị Josephine Witt, một du khách tới thăm nhà thờ Cologne, cho biết.
Chúng tôi đã lái xe tới thăm nơi đây. Tôi còn nhớ khi ngồi trên xe, chúng tôi đã thi xem ai là người đầu tiên nhìn thấy nhà thờ. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác đó khi bất ngờ nhìn thấy mặt tiền vô cùng hoành tráng của nhà thờ. Khi ngước đầu nhìn lên có cảm giác như là nhà thờ cao vô tận vậy. Thật sự không thể diễn tả được bằng lời.
Nhà thờ Cologne cũng là địa điểm thư giãn lý tưởng. Ban ngày, du khách có thể dạo quanh nhà thờ, dừng chân nơi sân rộng để chiêm ngưỡng toàn bộ kiến trúc của nhà thờ. Còn khi màn đêm buông xuống, dưới ánh sáng lấp lánh của dòng sông Ranh, nhà thờ Cologne lại hiện lên với vẻ đẹp thần bí, thu hút sự tò mò của bất cứ ai đi qua nơi đây. Trong hiện tại và tương lai, nhà thờ Cologne chắc chắn sẽ luôn là một công trình quan trọng, là sợi dây kết nối với lịch sử, truyền thống và mang ý nghĩa biểu tượng trong lòng mọi người dân Đức.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 70 năm, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thì những ca khúc ra đời trong chiến dịch để cổ vũ tinh thần cho quân và dân ta làm nên chiến thắng ấy cũng vang dội vượt thời gian. Theo phản ánh của phóng viên Thủy Tiên, những ca khúc bất hủ ấy cũng chính là động lực khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ ngày nay tiếp tục sáng tác các ca khúc mới về chiến thắng Điện Biên Phủ, tôn vinh những con người làm nên trang sử của dân tộc.
Nếu như ca khúc Qua miền Tây Bắc của nhạc sĩ Nguyễn Thành viết trước khi có chiến dịch Điện Biên Phủ với giai điệu đầy chất thơ và hiện thực, thì ca khúc Hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân như một liều thuốc tinh thần cổ vũ các chiến sĩ vững chí quyết thắng trên mọi mặt trận. Đặc biệt, ba bài hát do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác trong thời gian diễn ra chiến dịch đã khắc họa rõ nét tinh thần chiến đấu của quân và dân ta. Khẳng định sức mạnh tinh thần của những ca khúc này, Phó giáo sư tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho rằng.
có một cái kỷ lục, các nhà lý luận âm nhạc cứ nói là như là ba cái đỉnh núi về âm thanh ấy. Đó là Hành Quân Xa, đó là Trên Đồi Him Lam và Chiến Thắng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Lúc đó cũng là một người lính, và chúng ta nhìn lại thì thấy rằng là rõ ràng trong một cái thời gian đó thì các văn nghệ sĩ nói chung là bằng cái nhiệt tình, bằng cái ý thức của người lính, nhưng đồng thời cũng là có cái hào khí của dân tộc, và các văn nghệ sĩ đã nắm bắt được những cái tình cảm đó, những cái nguyện vọng đó, những quyết tâm đó thì mới sáng tác ra được tác phẩm. Mà có một điều là kỳ diệu cho đến bây giờ chúng ta khi nghe lại thì phần lớn những tác phẩm đó là sáng tác ngay tại mặt trận.
Hôm qua đánh trận Điện Biên, chiến hào xuất kích, Đồi Him Lam ta tiến vào, đột phá tiêm đao tiến đánh vào.
Với giọng ca hào sảng mạnh mẽ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Vinh dù đã nhiều lần thể hiện ca khúc Trên Đồi Him Lam của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhưng những rung cảm về niềm tự hào dân tộc vẫn bùng cháy mỗi khi cất lên lời ca tiếng hát.
Chúng ta lại nhớ lại những cái trang sử vàng của dân tộc, và chúng ta có Điện Biên Phủ của năm 1954, và diễn đến là chúng ta có cả Điện Biên Phủ trên không. Bất kỳ một kẻ thù nào đụng đến và xâm phạm bờ cõi của đất nước ta, chúng ta đều phải quyết chiến và quyết thắng. Tôi cũng rất xúc động vì những cái trang sử vàng của dân tộc, và đối với thế hệ chúng tôi và cho đến bây giờ, chúng tôi không bao giờ quên được công lao của những người đã hy sinh ngã xuống để có chúng tôi có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
Xuôi theo dòng chảy thời gian, bên cạnh những ca khúc bất hủ, các thế hệ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác những ca khúc mới tôn vinh chiến thắng Điện Biên Phủ. Những Bông Hoa Hỏa Tuyến của nhạc sĩ Đức Trịnh là một trong những ca khúc thành công gây ấn tượng mạnh trong lòng người yêu âm nhạc. Bài hát đã đạt giải A của Hội Nhạc sĩ về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng năm 2020. Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc, nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết:
Tôi thấy rằng là trên cái chiến dịch Điện Biên Phủ là có rất là nhiều các chiến sĩ nữ, và đặc biệt là trên đường là dân công hỏa tuyến lúc đấy là như những bông hoa. Có thể là ngày đêm vất vả đẩy xe rồi thì kéo xe thồ thì chuyên chở hậu cần đạn dược lên trên chiến trường. Nhưng mà buổi tối hoặc là những lúc giữa hai trận đánh là họ lại rất là vui vẻ hát ca các thứ. Thì tôi cho những chị là góp phần rất là lớn trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Thì chính vì thế tôi viết bài Những Bông Hoa Hỏa Tuyến để ca ngợi những chiến công của các chị, các em, các cô lúc đấy là dân công hỏa tuyến là rất là đông.
Đáng lưu ý, tháng âm nhạc bài ca Điện Biên do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phát động đã ghi nhận sự hiện diện của những ca khúc mới với nhiều giai điệu phong phú, từ vui tươi, rộn rã đến hào hùng, oanh liệt. Chiến thắng Điện Biên Phủ được ghi danh vào lịch sử dân tộc như một mốc son rực sáng trong thế kỷ 20, và ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không thể phai mờ. Những ca khúc ra đời trên chiến trường ngày ấy không những tạo không khí hừng hực, khí thế, quyết tâm vang động cả núi rừng, mà còn vang vọng đến ngày nay, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, trở thành những áng ca bất hủ của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Mốc son rực sáng ấy cũng là nguồn cảm hứng bất tận để các nghệ sĩ, nhạc sĩ ngày nay nối liền dòng chảy, sáng tác nhiều ca khúc mới, tiếp tục ngân vang những giai điệu hào hùng của dân tộc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay sẽ là trang tin thể thao.
Chúng tôi xin được mở đầu bản tin thể thao chiều nay với những thông tin liên quan tới đội tuyển Futsal Việt Nam. Dù không thể đạt mục tiêu giành vé tham dự Futsal World Cup 2024, nhưng huấn luyện viên Diego Justosi vẫn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam gia hạn hợp đồng. Theo đó, vị chiến lược gia người Argentina sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Futsal Việt Nam đến tháng 4 năm 2026.
sau khi dừng bước ở vòng playoff tranh vé dự World Cup Futsal 2024 trước Kyrgyzstan. Thầy trò huấn luyện viên Justoji đã về nước vào tối 27 tháng 4. Trong trận đấu với Kyrgyzstan, tuyển Futsal Việt Nam gây bất ngờ khi chọn lối đá power play dù tỷ số đang là 2-2. Chính lối đá này đã khiến tuyển Việt Nam nhận trái đắng khi phạm sai lầm và thủng lưới bàn quyết định. Về quyết định của mình, ông Justoji giải thích.
Những phút cuối, Kyrgyzstan chủ động chơi power play trước. Tuyển Việt Nam có thể chủ động phòng ngự. Nhưng tôi nghĩ đội có thể dàn xếp một tình huống đá thật tốt và ghi bàn. Khi chấp nhận rủi ro và mắc sai lầm chúng tôi phải trả giá. Trong bộ môn này đó là điều rất bình thường và tôi rất tiếc khi không thể giành chiến thắng.
Khi được hỏi về những vấn đề cần cải thiện của đội tuyển Futsal Việt Nam, ông Justoji cho biết.
Giải đấu lần này có rất nhiều đội nổi trội lên với sức mạnh ngang bằng, thậm chí nhỉnh hơn. Đến Việt Nam và quá trình chuẩn bị trong gần 2 năm để đội tuyển có thể thay đổi và có được màn trình diễn như hiện nay. Tuy nhiên, các đội bóng khác chỉ cần 2 đến 3 tháng tập trung để đạt tới được trình độ của chúng ta. Đó là điều rất đặc biệt và chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của mình.
Kết thúc hành trình tại vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024, các cầu thủ được nghỉ ngơi một thời gian sau đó trở lại tập trung với câu lạc bộ để chuẩn bị cho giải Futsal vô địch quốc gia 2024 sẽ khởi tranh trở lại vào đầu tháng 6. Trong khi đó vào tối qua, ở trận chung kết của giải Futsal châu Á giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Iran, các cầu thủ Iran đã giành chiến thắng trước đội chủ nhà với tỷ số 4-1. Thắng đội tuyển Futsal Thái Lan với tỷ số 4-1, đội tuyển Futsal Iran có lần thứ 13 vô địch châu Á, trong khi đó đội tuyển Futsal Thái Lan lần thứ 3 về nhì tại giải này sau các năm 2008 và 2012. Sau 17 lần giải Futsal châu Á được tổ chức, đội tuyển Futsal Iran vô địch tới 13 lần, 4 chức vô địch còn lại thuộc về đội tuyển Futsal Nhật Bản. Chuyển sang các thông tin về trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid. Trong khi tại Đức, Bayern Munich đang chấp nhận vị trí thứ nhì và chỉ còn đấu trường Champions League để đoạt danh hiệu. Trong khi đó, Real Madrid vẫn còn nguyên cơ hội giành cú đúp, vô địch La Liga và Champions League. Nói về đối thủ sừng sỏ trước thềm trận bán kết lượt đi tại sân Allianz Arena, huấn luyện viên Thomas Tuchel nhận định.
Chúng tôi đã theo dõi họ nhiều lần ở mùa giải này, thậm chí đã phân tích cách họ chơi bóng. Real luôn nguy hiểm bởi những bàn thắng chớp nhoáng. Đội bóng này mang tâm thế của một nhà vô địch. Họ luôn thi đấu tỉnh táo và hướng tới chiến thắng. Họ có thể sống chung với những khoảnh khắc khó khăn.
Tin buồn cho cổ động viên Bayern là đội bóng Đức sẽ thiếu tiền vệ sáng tạo Musiala mới tái phát chấn thương gân queo ở trận lượt đi này. Nói về sự thiếu vắng đáng tiếc này, huấn luyện viên Tuchel cho biết.
Cậu ấy không thi đấu được. Musiala muốn ra sân và chúng tôi cần điều đó. Cậu ấy không thấy đau trong 2 ngày trước, nhưng hôm qua lại cảm thấy đau. Chấn thương gân đang thực sự cản trở gia mang.
Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang tiến gần đến chức vô địch La Liga sau chiến thắng 1-0 trước Sociedad. Huấn luyện viên Ancelotti đã thực hiện 9 sự thay đổi trong đội hình xuất phát trước Sociedad nhằm giữ thể lực cho những ngôi sao của mình trước chuyến đi tới Bavaria. Huấn luyện viên Ancelotti nói,
cho đến khi chúng tôi chắc chắn về mặt toán học sẽ giành được danh hiệu, chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi phải duy trì phong độ tích cực để chuẩn bị tốt cho các trận đấu sắp tới cũng như Champions League. Chỉ có một cách để chiến thắng họ, đó là cạnh tranh hết mình và cống hiến hết mình. Chiến thắng là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới và chúng tôi sẽ phải chiến đấu và cố gắng giành chiến thắng.
Chia sẻ về khả năng sử dụng Luka Modric, người 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị ở 2 trận tứ kết Champions League. Trong trận đấu với Bayern Munich tới đây, huấn luyện viên Ancelotti nói,
Luka một lần nữa cho thấy những gì cậu ấy đã thể hiện trong những trận đấu gần đây. Cậu ấy đang ở trạng thái thể chất tối ưu. Với Luka trên sân, chúng tôi có thể giảm bớt áp lực cho hàng phòng ngự. Tình trạng của cậu ấy rất tốt và cậu ấy sẵn sàng thi đấu trước Bayern.
Trận bán kết lượt đi Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 1 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực Tây Bắc ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 39 độ, riêng khu Tây Bắc từ 39 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 42 độ, có nơi trên 42 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ, có nơi trên 41 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 39 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.